Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 13 tháng 4, tức ngày 5 tháng 3 năm Giáp Thìn. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến mục tiêu phát triển ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới. Lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước sẽ diễn ra sáng nay tại tỉnh Hòa Bình. Đời sống khởi sắc đồng bào Khmer ở Sóc Trăng vui tươi đón Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây. Đến với phần tin thế giới, lực lượng Hezbollah tại Liban bất ngờ tăng cường tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel. Trong khi đó, lực lượng Mỹ tại Trung Đông đang chuẩn bị trước nguy cơ Iran tấn công Israel. Tổng thống Cộng hòa Séc cam kết hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch phấn đấu đến năm 2025, mật độ trạm bình quân trên toàn mạng lưới đạt mức ngang bằng với các nước phát triển khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2030, mật độ bình quân trên toàn mạng lưới đạt mức ngang bằng với các nước phát triển khu vực châu Á. Tầm nhìn đến năm 2050, mật độ trạm khí tượng thủy văn tự động ngang bằng với các nước phát triển trên thế giới, với tổng số trạm khí tượng thủy văn đến năm 2050 là hơn 5.800 trạm. Chuyển đổi hầu hết các trạm khí tượng thủy văn sang tự động hoàn toàn theo mô hình mạng lưới trạm khí tượng thủy văn hiện đại của các nước phát triển. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại hình quan trắc mới, trạm quan trắc trên các phương tiện di động như là máy bay trinh sát khí tượng, tàu biển, vệ tinh khí tượng và viễn thám, tên lửa khí tượng, thiết bị không người lái và các công nghệ thiết bị quan trắc hiện đại khác.
Theo kế hoạch, hôm nay tại tỉnh Hòa Bình, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương sẽ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước. Mục tiêu của phong trào là huy động mọi nguồn lực mang tính toàn dân, toàn diện, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và phấn đấu với quyết tâm chính trị rất cao, xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát của người nghèo trong phạm vi toàn quốc vào cuối năm 2025, sớm hơn so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 42 của Trung ương. Chiều qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đi khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ triển khai thi công nút giao An Phú, công trình giao thông cửa ngõ trọng điểm và dự án xây dựng đường Lương Định của thành phố Thủ Đức. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Báo cáo tại hiện trường, ông Lương Minh Phúc, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư cho biết, hiện nay dự án xây dựng nút giao thông An Phú thành phố Thủ Đức vẫn đang đảm bảo tiến độ. Đây là nút giao thông lớn, lưu lượng phương tiện qua lại đông. Việc thi công phải vừa đảm bảo tiến độ, vừa hạn chế tác động đến giao thông người dân. Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, nút giao thông An Phú là nút giao thông quan trọng. Do đó, các lực lượng cần phải nỗ lực thi công ngày đêm để hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Ông Phan Văn Mãi cũng đề nghị chủ đầu tư phải làm việc với nhà thầu. Đơn vị nào làm trước phải đảm bảo tiến độ, không ảnh hưởng đến đơn vị sau. Việc nào làm song song được thì tiến hành để rút ngắn tiến độ.
Vấn đề nổi lên bây giờ đó là tổ chức điều tiết giao thông và tổ chức thi công. Chỗ này thì chúng ta nghiên cứu theo phương án là đóng giao thông cục bộ kết hợp với là điều tiết cái phần xe hai bánh. Thì giờ nghiên cứu cái này cho nó kỹ và sớm bàn thống nhất phương án này. Đánh giá tác động, lấy ý kiến các cơ quan Sau khi có kết quả, mình phải thông báo cho các hiệp hội, các cái phương tiện người ta tham gia, phải khẳng định là nó có ảnh hưởng. Nhưng mà do xây dựng cho nên là phải có sự chia sẻ.
Còn tại dự án xây dựng đường Lương Định Của, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị giải quyết các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng còn lại, từ đó có các biện pháp để sớm hoàn thành toàn bộ đoạn đường Lương Định Của nhằm kết nối đồng bộ với giao thông trong khu vực.
Việt Nam bắt đầu cấp phép và thương mại hóa 5G ở thời điểm này không phải là đi đầu, nhưng cũng không quá trễ so với nhiều nước trên thế giới. Đây là nhận định của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam tại tọa đàm Thị trường băng rộng di động Việt Nam với chuyển đổi số. Tọa đàm được Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam phối hợp với Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ của Hội nghị Thượng đỉnh về nhà mạng, cung cấp băng thông rộng di động và điện toán đám mây thế giới diễn ra hôm qua. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
Thống kê từ Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, các doanh nghiệp viễn thông ở nước ta đã cung cấp dịch vụ thử nghiệm 5G từ cuối năm 2019 và đến nay cũng có đủ cơ sở để đánh giá về chất lượng hạ tầng mạng lưới, hiệu quả kinh doanh. Việc đấu giá băng tần 5G thời gian vừa qua cũng đem lại ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho các nhà mạng chúng đấu giá để có thể đồng hành cùng xu thế phát triển về công nghệ viễn thông thế giới, tiếp tục phát triển công nghệ 5G trong thời gian tới. Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam nhấn mạnh.
Việt Nam bây giờ bắt đầu cấp phép và thương mại hóa 5G thì không phải là đi đầu nhưng mà cũng không phải là quá trễ. Bởi vì tại thời điểm này chúng ta có những cái điều kiện về hạ tầng, giá rẻ và sự phát triển dịch vụ nó khá tốt để chúng ta có thể tiếp tục phát huy cho dịch vụ ở 5G. Hy vọng rằng 5G sẽ đóng góp tích cực vào chuyển đổi số ở trong tất cả các lĩnh vực, tức là cả chính phủ điện tử, kinh tế số, cả xã hội số, mà kể cả game.
Hạ tầng 5G khác với hạ tầng 3G và 4G, trên đó có nhiều khu vực riêng biệt để triển khai các ứng dụng thực tế. Nếu như hạ tầng 3G, 4G có thể giúp doanh nghiệp viễn thông tạo ra các dịch vụ truy nhập Internet, dịch vụ thoại hoặc nhắn tin cho người sử dụng, thì hạ tầng 5G được đánh giá là hạ tầng mở. Trên đó, tất cả các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ đều có thể phát triển các ứng dụng phần mềm để đem lại những trải nghiệm thông minh hơn, tăng khả năng kết nối cho người dùng.
Hôm qua tại thành phố Hải Phòng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng với một số đơn vị tổ chức hội thảo tín dụng hỗ trợ lâm thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỷ đô la Mỹ. Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất chế biến lâm sản và thủy sản, giúp ngành nông nghiệp giữ vững vị trí trụ đỡ của nền kinh tế. Dù mới được triển khai từ giữa tháng 7 năm 2023 và đến tháng 6 năm 2024 mới hết hạn, nhưng chương trình cho vay 15.000 tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân 100% mục tiêu. Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp lâm sản và thủy sản phục hồi, phát triển sản xuất trong thời gian tới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các tổ chức tín dụng xem xét việc nâng quy mô chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng thành gói 30.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản và nhận được sự đồng thuận của các ngân hàng thương mại. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh,
nếu hết 30.000 tỷ thì tôi cũng sẵn sàng đề xuất để tăng lên 400.000 tỷ, thậm chí 50.000 tỷ, tạo cái cú hích cho doanh nghiệp vượt qua những cái khó khăn. Thứ hai nữa, cần quan tâm nhiều hơn nữa, ngoài cái chính sách này đối với cái lĩnh vực xuất nhập khẩu thì hải sản và lâm nghiệp. Đây là một cái lĩnh vực rất quan trọng cho nền kinh tế, vì không phải chỉ giải quyết vấn đề là xuất khẩu để có cái lượng ngoại tệ hay đúng hơn bán được hàng cho quốc tế, để có thương hiệu uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà nó còn là một cái lĩnh vực giải quyết vấn đề lao động rất lớn.
Tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam gọi tắt là TKV vừa làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh của tập đoàn.
Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV Ngô Hoàng Ngân đã thông tin về một số nội dung liên quan đến đề án phát triển tổng thể lĩnh vực bauxit, alumin, nhôm của TKV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đến nay, TKV đã hoàn thành xây dựng đề án và đã báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo nội dung đề án, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trước năm 2030, TKV sẽ tập trung triển khai hai đề án thăm dò và hai dự án bauxit alumin với tổng vốn đầu tư dự kiến là trên 35.000 tỷ đồng để phục vụ nâng công suất tổ hợp alumin Tân Rai lên khoảng 2 triệu tấn alumin một năm. TKV cũng tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bauxit, alumin, nhôm mới tại các khu vực Tây Nguyên, ưu tiên tại tỉnh Lâm Đồng để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp báo kỷ niệm 15 năm Vịnh Lăng Cô được công nhận là vịnh đẹp thế giới. Lần đầu tiên, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ khai trương tuyến phố đi bộ đường Nguyễn Văn ở ven đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô.
Tháng 5 năm 2009, tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 của câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới, tổ chức tại thành phố Setúbal, Bồ Đào Nha, Vịnh Lăng Cô được bầu chọn là thành viên thứ 30 của câu lạc bộ. Hàng năm, huyện Phú Lộc đón hơn 1,8 triệu lượt khách, trong đó riêng Lăng Cô đón 1 triệu lượt. Ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, trưởng ban tổ chức kỷ niệm cho biết, dịp này sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao truyền thống nhằm quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với khách du lịch, bạn bè trong và ngoài nước.
Có gần 20 hoạt động kỷ niệm 15 năm Lăng Cô vịnh đẹp thế giới. Có một số cái nội dung là mới, lần đầu tiên được diễn ra trên địa bàn như du lượn có động cơ, phục hồi lại các cái hoạt động mang tính truyền thống như lễ hội cầu ngư. Trong dịp này thì sẽ khai trương cái phố đi bộ của đường Nguyễn Văn, từ đó thu hút lượng khách du lịch đến với Thừa Thiên Huế nói chung và với Phú Lộc nói riêng. Cái hoạt động nghệ thuật của chương trình chính của lễ hội á, cái sân khấu thực cảnh quy tụ rất là nhiều cái ca sĩ nổi tiếng hiện nay, đem đến một món ăn tinh thần cho du khách và công chúng.
Theo thông tin mới nhất từ bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tổ chức bắn pháo hoa gồm 500 quả tầm cao kết hợp với 150 dàn pháo hoa tầm thấp tại chương trình nghệ thuật Hải Phòng bừng sáng miền di sản diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 11 tháng 5 năm nay tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2024, kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng Hải Phòng 13 tháng 5 năm 1955, 13 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị, hàng năm cứ đến trung tuần tháng 4 dương lịch, đồng bào Khmer lại nô nức đón mừng Tết cổ truyền Chôn Trần Nam Thơ Mây. Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer hay còn gọi là Tết Chịu Tuổi, năm nay được diễn ra trong 4 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 16 tháng 4. Niềm vui đón Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây của bà con lại càng được nhân đôi khi mà việc sản xuất lúa trong năm qua đạt được nhiều thắng lợi. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại tỉnh Sóc Trăng.
Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, chiếm tỷ lệ hơn 30% dân số của tỉnh. Những ngày cận Tết Chôn Trần Nam Thơ Mây, đồng bào Phật tử Khmer đã dọn dẹp trang hoàng nhà cửa. Tại các điểm chùa, sư sãi cùng đồng bào Phật tử vệ sinh khuôn viên, treo băng rôn, cờ hoa, sơn phết, trang trí, chuẩn bị những nơi tổ chức các nghi thức trong dịp năm mới của bà con. Năm nay, bà con ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành đón Chôn Trần Nam Thơ Mây với tâm trạng phấn khởi bởi một năm sản xuất thắng lợi. Ông Thạch Vạch ở ấp Bưng Chóp A, xã An Hiệp chia sẻ.
Lúa năm nay trúng lắm, mà giá cả thì tôi làm ôm em thì người ta cho 8.000. Vụ này có thể lời, trừ chi phí tiền phân bón cắt rồi cày ải rồi đó là cỡ là chắc cỡ 4 triệu mấy 5 triệu một công. Năm nay đón Tết mừng lắm, vui lắm ạ.
Trong năm qua, Sóc Trăng đã triển khai đồng bộ quyết liệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer. Hiện nay toàn tỉnh Sóc Trăng có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, tất cả xã phường thị trấn và 100% ấp khóm có điện lưới quốc gia, hơn 99,6% hộ dân tộc thiểu số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các xã trên địa bàn tỉnh đều có trường, lớp học và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học. Có trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia, mạng lưới y tế ngày càng phát triển, chất lượng công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy. Theo ông Lý Rập Thà, trưởng ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng, địa phương đã tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế văn hóa xã hội, quan tâm hỗ trợ sinh kế bền vững cho đồng bào Khmer vươn lên trong cuộc sống, triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy nét đẹp bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer.
Thì thời gian qua, thụ hưởng cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng rất quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, cụ thể là chỉ đạo để mà phân khai nguồn vốn để tổ chức triển khai thực hiện. mà đặc biệt là phải tập trung những cái nội dung dự án liên quan đến hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Ví dụ như là triển khai hỗ trợ về đất ở, về nhà ở, về chuyển đổi nghề, về nước sinh hoạt phân tán. Phải nói rằng là bà con rất vui mừng phấn khởi.
Trong niềm vui phấn khởi bởi kinh tế gia đình, đời sống được cải thiện, các dự án chính sách chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đầu tư kịp thời đã giúp diện mạo nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khởi sắc, qua đó góp phần làm cho không khí Tết cổ truyền Chô Chê Năm Thơ Mây năm nay của đồng bào Khmer Sóc Trăng vui tươi, đầm ấm hơn.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Sau ít ngày tấn công cầm chừng, hôm qua, lực lượng Hezbollah tại Liban bất ngờ tăng cường tập kích tên lửa sang lãnh thổ Israel. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội sang các vị trí của Hezbollah ở miền nam Liban. Tin của Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Trung Đông.
Trong thông báo tối qua, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 40 quả tên lửa từ lãnh thổ Liban về phía vùng thượng Galilee thuộc miền bắc Israel. Đây là một trong những đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah sang lãnh thổ Israel trong tháng 4 này, thời điểm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng giữa Israel và Iran, đồng minh số 1 của Hezbollah. IDF khẳng định một số quả tên lửa đã bị hệ thống phòng không Israel bắn hạ, số còn lại chủ yếu rơi xuống các khu vực chống trải và không gây ra bất kỳ thương vong nào. Quân đội Israel đã đáp trả bằng một loạt các cuộc không kích và pháo kích vào các địa điểm khởi phát cuộc tấn công cùng nhiều mục tiêu khác của Hezbollah ở miền nam Liban. Lực lượng Hezbollah đêm qua đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tập kích với mục tiêu là một trận địa pháo của quân đội Israel. Tuy nhiên, Hezbollah không cho biết số lượng tên lửa đã bắn sang Israel, cũng như đợt tấn công này có nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua hay không. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ sát cánh cùng Iran giáng trả cuộc tấn công của Israel.
Đại diện Nhà Trắng cho biết lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông đã có những điều chỉnh trong bối cảnh Iran đe dọa tấn công trả đũa Israel sau vụ khu phức hợp Đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích hôm 1 tháng 4. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hôm qua cho biết lực lượng quân đội Mỹ đã thực hiện những thay đổi để đảm bảo cho việc chuẩn bị trước cuộc tấn công tiềm tàng của Iran và lực lượng ủy nhiệm, cũng như khả năng tự vệ của Israel. Ông John Kirby cho biết thêm, mối đe dọa từ Iran là có thật và đang được xem xét nghiêm túc, nhưng từ chối xác nhận thông tin cuộc tấn công của Iran là sắp xảy ra. Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, nước này đang chuyển thêm khí tài quân sự tới Trung Đông để đảm bảo sự bảo vệ của lực lượng Mỹ trong khu vực và tăng cường nỗ lực răn đe. Trong một diễn biến liên quan, một số nước bao gồm Nga, Pháp, Ba Lan, Séc, Ấn Độ trong những ngày qua đã khuyến cáo công dân hạn chế tới Iran, Israel hoặc Liban. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng yêu cầu các nhân viên chính phủ Mỹ và người thân của họ hạn chế đi lại vì mục đích cá nhân bên ngoài một số khu vực ở Israel, bao gồm Tel Aviv, Jerusalem và Beersheba.
Tân Thủ tướng Ireland Simon Harris vừa tuyên bố nước này sắp chính thức công nhận nhà nước Palestine và muốn làm điều đó cùng với Tây Ban Nha và các quốc gia khác có cùng quan điểm. Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Simon Harris gặp người đồng cấp Tây Ban Nha Pedro Sanchez, thủ tướng đầu tiên đến thăm Dublin kể từ khi ông Harris trở thành thủ tướng của Ireland vào tuần này. Tây Ban Nha và Ireland, những nước đấu tranh lâu dài cho quyền của người Palestine, hồi tháng trước đã tuyên bố cùng với Malta và Slovenia rằng họ sẽ cùng nỗ lực hướng tới việc công nhận nhà nước Palestine. Tại hội nghị thượng đỉnh sáng kiến ba biển đang diễn ra ở Litva, Tổng thống Séc Pavel hứa sẽ giúp cung cấp cho Ukraine hơn 1 triệu viên đạn và cam kết hợp tác chặt chẽ hơn trong việc hỗ trợ quân sự cho nước này đối với cuộc xung đột hiện nay. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin.
Tổng thống Séc Petr Pavel đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thủ đô Vilnius, Litva như một phần của sáng kiến ba biển nhằm thảo luận về an ninh và thúc đẩy hợp tác ở Trung, Đông và Đông Nam châu Âu. Tổng thống Pavel xác nhận rằng Séc đang đàm phán một thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine sẽ có hiệu lực vào mùa xuân này và Séc có thể sẽ giúp cung cấp hơn 1 triệu viên đạn cho quốc gia này. Tại cuộc gặp, Tổng thống Zelensky bày tỏ lòng biết ơn tới Cộng hòa Séc vì đã tiếp tục hỗ trợ, đảm bảo nguồn cung cấp quân sự cho Ukraine. Tổng thống Pavel cũng xác nhận rằng Cộng hòa Séc sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng mọi cách có thể, bao gồm cả kế hoạch tái thiết sau chiến tranh và giúp nước này trên con đường trở thành thành viên EU và NATO. Về hợp tác quân sự, thông báo về thỏa thuận an ninh song phương sắp tới, Tổng thống Séc lý giải sự hợp tác này sẽ đòi hỏi sự cung cấp vật chất, hỗ trợ thông tin hoặc các công nghệ tình báo và có thể sẽ là hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng hay chuyển một số các hoạt động sản xuất sang lãnh thổ Ukraine.
Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ tham dự hội nghị Ngoại trưởng G7 ở Capri, Italia từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4. Nội dung của hội nghị Ngoại trưởng G7 tuần tới sẽ tập trung thảo luận các nỗ lực chung nhằm định hình một thế giới tự do, an toàn và thịnh vượng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ tham dự các cuộc thảo luận về ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, ổn định Haiti và củng cố các mối quan hệ đối tác trên toàn thế giới trong các lĩnh vực cùng quan tâm, bao gồm tài chính phát triển, biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo, y tế công cộng, hòa bình và an ninh. Theo tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, báo chí các nước trong đó có tờ Thời báo Phố Quân của Mỹ và hãng tin Nga RIA Novosti hôm qua đưa tin rằng Nga có thể khôi phục hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào tháng 12. Mục tiêu của Nga là đưa ít nhất một lò phản ứng hoạt động trở lại. Nga có thể thực hiện điều này vào tháng 12 tới, đúng dịp kỷ niệm 40 năm ngày nhà máy kết nối với lưới điện Liên Xô tháng 12 năm 1984. Cùng ngày hôm qua, bà Evgenia Yasina, giám đốc truyền thông của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho biết tình hình tại đây và khu vực xung quanh vẫn rất căng thẳng với các mối đe dọa tấn công từ trên không. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao. Tối qua tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khai mạc giải vô địch boxing các đội mạnh toàn quốc của năm nay. Giải quy tụ 363 vận động viên ở tất cả các hạng cân nam và nữ thuộc 38 đoàn của các tỉnh thành ngành trong cả nước tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu ở hai nhóm tuổi nam nữ là từ 17 cho đến 18 tuổi, tức là nhóm trẻ, và nhóm từ 19 đến dưới 40 tuổi, nhóm trưởng thành. Các vận động viên sẽ bốc thăm ngẫu nhiên chia cặp thi đấu đối kháng loại trực tiếp từ vòng ngoài cho đến trận chung kết. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Quyền Anh Việt Nam nhận định.
Hãy năm nay cũng quy tụ rất nhiều vận động viên có thành tích tốt của Việt Nam tham gia. Cụ thể có em Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm, hai vận động viên này đã từng tham gia Olympic trước đây. Vận động viên Võ Thị Kim Ánh giành được suất Olympic cũng tham gia giải năm nay. Qua cái giải này chúng tôi cũng đã chuẩn bị phối hợp cùng với lại cục thể thao để đầu tư rất là lớn cho đội tuyển boxing Việt Nam chuẩn bị tham gia vòng loại tuyển chọn 2 Olympic. Từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tại Bangkok, Thái Lan. Chúng tôi sẽ tuyển chọn bổ sung một số vận động viên có thành tích xuất sắc, có tiềm năng đề xuất Tổng cục Thể thao tuyển chọn vào đội tuyển quốc gia.
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang hôm qua phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức lễ khai mạc giải vô địch Karate miền Nam lần thứ 3 năm 2024. Giải đấu có sự tham gia của gần 300 huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu từ 10 tuổi trở lên đến từ 13 tỉnh thành khu vực miền Nam. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung là kata cá nhân nam nữ, kata đồng đội nam nữ, kumite cá nhân nam nữ và kumite đồng đội nam nữ. Ngày 27 tháng 4 tới tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Lễ hội bóng đá Việt Nam Brazil 2024, một trận giao hữu giữa các huyền thoại hai quốc gia sẽ được diễn ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Theo đó thì những cựu danh thủ bóng đá Brazil sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng để đấu giao hữu với những cựu danh thủ Việt Nam theo thể thức sân 7. Đội hình của Brazil sẽ là tập hợp của những nhà vô địch World Cup như là Rivaldo, Giovanni, Edmilson, Paulo Sergio hay là huấn luyện viên Carlos Dunga. Trong khi đó thì chủ nhà Việt Nam hứa hẹn sẽ tung ra sân những danh thủ như là Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức hay là Nguyễn Minh Phương.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng khu vực Tây Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, riêng miền Đông có nơi trên 38 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Tây có gió Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước sẽ diễn ra sáng nay tại tỉnh Hòa Bình. Phong trào này không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn là động lực để phát huy hơn nữa truyền thống tương thân tương ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam sẽ tập trung triển khai 2 đề án thăm dò và 2 dự án bauxite alumin với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 35.000 tỷ đồng để phục vụ nâng công suất của tổ hợp alumin Tân Rai lên khoảng 2 triệu tấn alumin mỗi năm. TKV cũng tiếp tục đầu tư phát triển các dự án bauxite alumin nhôm mới tại các khu vực của Tây Nguyên, ưu tiên tại tỉnh Lâm Đồng để đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên. Nhà Trắng cho biết lực lượng quân đội Mỹ tại Trung Đông đã có những điều chỉnh trong bối cảnh Iran đe dọa tấn công trả đũa Israel sau vụ khu phức hợp đại sứ quán Iran tại Syria bị không kích hôm 1 tháng 4. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết mối đe dọa từ Iran là có thật và đang được xem xét nghiêm túc, nhưng từ chối xác nhận thông tin cuộc tấn công của Iran là sắp xảy ra. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Bùi Chuyên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.